Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn, cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717 gọi sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, tràn đầy niềm vui và bình an.
Người đói quá.
Đói á. Qua bên này Khánh Thi có một bịch bánh mì quýt, với lại hồi sáng này chạy đi làm thì hôm qua con nó làm cho miếng salad. Xong rồi cái nó bỏ vào trong cái ziplock. Xong cái nó bảo mẹ mang đi làm đi sáng mẹ ăn để mẹ diet, không được ăn cái gì hết.
Đúng không? Con thương đến độ như vậy ấy. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Thật sự á, không biết làm sao sáng này đói quá. Nhưng mà không phải là mình đâu có được ăn đâu, cũng được ăn nhưng mà các con người mình nó già rồi sao ấy. Nó cái chuyện nó Khánh Thi ạ.
Tự nhiên á, người ta đói xong rồi phải cho người ta ăn, xong rồi bảo người ta lại già. Sao lạ vậy không biết nữa, người ta đói ta cho người ta ăn, người ta khát cho người ta uống đi. Rồi tự nhiên bảo là già rồi, thì càng già thì lại càng phải kiếm thức ăn ngon, đồ bổ để mà bỏ vào. Chứ lại sao lại bảo là kỳ vậy.
Lắm chuyện. Nói chơi một tí để quý vị cười tí thôi nha. Tất cả mọi người nở một nụ cười đi. Sáng hôm nay là sáng thứ mấy nhỉ?
Sáng thứ tư, đấy, luật sư còn không nhớ ngày, nhớ giờ nữa đấy.
Thứ tư, dạ. Chỉ biết rằng là được ơn trên ban cho thức dậy là một cái hồng ân lắm rồi. Trên chả nhớ gì hết, chỉ biết là thức dậy được là hồng ân, Chúa ban. Xong rồi tối nằm xuống ngủ một giấc là cũng được hồng ân Chúa ban. Tất cả mọi việc tôi làm đều là được hồng ân của Chúa cho tôi để sống thức dậy, giúp đỡ cho tất cả mọi người. Cái việc này nó rất là quan trọng đối với tôi, là bởi vì tôi còn sống đây thì tôi còn làm được việc. Nhiều người nghe tôi nói, cứ nói là sao mà
con
nói là mẹ nói chuyện sao mà cứ chết chắc hơi gỡ, nhưng mà không phải vậy đâu. Tôi rất là thực tế và rất là mong mỏi có được cái cơ hội giúp đỡ cho tất cả mọi người giải quyết những vấn đề mà chúng ta không giải quyết được bằng sự nói chuyện với nhau, bằng sự thông cảm cho nhau. Nếu mà tất cả mọi người cứ phải nhìn vào cái khía cạnh tốt thì có lẽ chúng ta sẽ không có những cái phức tạp như vậy trong cuộc sống. Và vì vậy tôi mong rằng là những gì đó chúng tôi, tất cả mọi người luật sư ở Empire Law Office làm việc cho quý vị là mong mỏi mang lại cho quý vị được cuộc sống an bình. Nhưng mà cái vấn đề trong cái việc xảy ra trên cái thương trường pháp lý đó, nó không phải là một bên, nó phải là có cái sự hợp tác của cả hai bên. Và khi cái việc nó không công bằng xảy ra vì cái sự làm việc không đúng, hay nói chữ này nó hơi mạnh một chút, nhưng mà làm việc bất chính của một người khác, thì nó đưa ra biết bao nhiêu vấn đề. Rồi chúng ta phải xem rằng là có cách nào để chúng ta có thể giải quyết cái việc này hay không, dựa trên những điều luật đã được đặt ra. Ngày hôm nay tôi muốn nói về hợp đồng. Hợp đồng là cái sự đồng ý giữa hai bên. Tôi nhớ ngày xưa khi mà tôi làm việc với một người luật sư lão thành. Ông là một người luật sư rất là tốt, rất là tốt. Mà tôi phải nói là trong cái cuộc sống của tôi hình như là ơn trên ban cho tôi được cái cơ hội đấy. Làm việc với nhiều luật sư lão thành lắm mà người nào cũng tốt lắm. Tôi thấy nộ mà muốn khóc vì họ, tại vì họ tốt quá. Họ là luật sư, có những lời nói về luật sư nó không đúng nhưng mà họ tốt lắm. Ngày hôm nay ông không còn sống nữa, ông không là một người thầy của tôi, nhưng mà dựa trên những gì tôi làm việc với ông, tôi coi ông như là một người thầy. Ông nói với tôi rằng là khi chúng ta làm về vấn đề pháp luật, chúng ta phải nói những cái lời nói đơn giản để cho cái người làm việc với mình họ hiểu. Chúng ta phải đối xử tốt với cái người đối phương để cho họ biết rằng là chúng ta có cái ý muốn hòa giải khi tôi làm việc với những việc liên quan đến pháp luật. Thì quý vị, điều luật là một việc chúng ta phải tuân theo. Những cái hồ sơ trong quá khứ mà đã được quyết định bởi tòa dựa trên những cái vấn đề mà chúng ta có, là chúng ta phải dựa trên cái việc đó để mà chúng ta xem rằng là chúng ta có thể giải quyết như thế nào. Khi chúng ta làm việc về hợp đồng, tức là chúng ta làm việc với một người khác, và trong lời cái người luật sư lão thành này nói với tôi, khi đi ra đến tòa, những người mà đã không bằng lòng nhau rồi thì cái câu chuyện của họ sẽ không có hợp với những gì mà họ đã nói. Tức là sao? Tức là ông ta nói cái chữ này thì nó rất là mạnh, nhưng mà tôi phải nói thẳng, đó là hai bên đều nói láo. Nhưng mà luật sư có bổn phận phải giúp cho thân chủ hiểu rằng là chúng ta phải làm việc đúng với những gì điều luật đưa ra. Ngày hôm nay quý vị cứ thấy đi, quý vị tay bắt mặt mừng, anh em cậu cậu, chú bà cháu, ai cũng vậy hết. Đến cái lúc đổ chuyện rồi, hoạn nạn rồi, cứ thấy ai đâu, đúng không? Cho nên khi chúng ta nói về vấn đề thương trường làm việc, chúng ta phải đặt trên giấy tờ, chúng ta phải cái gì cho nó ra, cái đó cho nó rõ ràng. Tôi nói một cái thí dụ bây giờ, cái check này tôi nhận được là cái sự giữa hai cái người làm việc với tôi. Nó đúng theo cái quy định làm về vấn đề sổ sách á. Thì tôi đưa cái check này cho người kia phải đưa check lại cho tôi. Nhưng mà nhiều khi tôi thiếu tiền người kia, tôi nói thôi dán nó qua đi. Đó là trong cái trường hợp còn ngọt ngào ấy. Trong cái trường hợp mà không còn ngọt ngào với nhau thì chúng ta lại có vấn đề khác. Tôi nói như vậy có lẽ quý vị thấy tôi hình như là nói cái gì, nhưng mà tôi cho vị thí dụ nhé. Nhưng tôi đi ngược trở lại cái vấn đề hợp đồng đó. Hợp đồng là cái sự đồng ý giữa hai người trên một cái công việc gì đó. Nhưng mà khi cái hợp đồng nó vi phạm thì một bên sẽ phải chịu thiệt thòi, thất thoát bởi cái hành vi bất chính của phía bên kia. Cái việc đó chúng ta gọi là unjust enrichment. Tức là cái người kia họ làm, họ có phúc lợi hơn, họ làm giàu hơn hay cái gì đó với cái sự thiệt thòi của mình. Nó công bằng không quý vị? Không có công bằng, đúng không? Bây giờ tôi đưa một cái thí dụ rất là nhỏ. Một người bước vào trong một tiệm làm móng tay. Sau khi họ ngồi ở trong cái tiệm này, cái người mà làm những cái móng tay cho họ đã bỏ cả tiếng đồng hồ ra, vẽ sơn cắt làm bộ móng tay rất là đẹp. Mà cái chi phí của cái người phải trả cho cái việc làm đó, ví dụ như là 50 đồng đi. Rồi cái người đó nói ok tôi sẽ trả, nhưng mà rồi họ bỏ chạy. Thì có phải là cái phúc lợi của cái người nhận được cái bộ móng tay đẹp đó nó không công bằng cho cái người đã làm bộ móng tay đó, đúng không? Tại vì cái người làm bộ móng tay đó họ bỏ ra một tiếng đồng hồ để làm việc đó, mà bây giờ họ bị thất thoát cái số tiền đó. Đó là cái hành vi làm giàu bất chính của cái người bị thua. Tức là cái người đã được nhận cái bộ móng tay đó, cái phúc lợi đó cần phải được trả. Khi mình nhận được cái phúc lợi cần phải trả. Và biết bao nhiêu hồ sơ trên tòa liên quan đến những cái vấn đề này. Ngày hôm qua những người đồng nghiệp của tôi đưa ra một cái câu hỏi. Thế thì bây giờ cái sự phúc lợi mà cái người này nhận được có thể sẽ bị thưa bởi cái người bị thất thoát hay không? Cái câu chuyện là cái ông cha của cái cậu này đang đi học ở Mỹ. Cái ông cha này ở bên quốc gia nào hả? Quốc gia Trung Quốc đi. Cái ông cha này nói với một cái người bạn ở bên Mỹ này. Nói rằng là bà đưa cho tôi, xin lỗi bà, đưa cho con tôi 10.000 đô la đi, vì con tôi đi học ở Mỹ, con tôi cần tiền. Thì tôi ở bên Trung Quốc, tôi sẽ đưa cái 10.000 đô la đó cho người thân của bà. Hoặc là tôi sẽ gửi cho bà cái số tiền đó. Cái người bạn này cũng khá thân, cũng tốt, cũng đưa tiền cho cái người con của cái ông này. Cái người con của cái ông này nhận được cái phúc lợi 10.000 đô la đó. Nhưng mà bây giờ 10 ngày, ngày hôm nay cái ông này, ông lại không làm theo những cái lời hứa hẹn của một cái hợp đồng giữa ông ta và cái bà này. Thế thì cái cậu này, cậu nhận được cái 10.000 đô la đó là cái phúc lợi. Và cái bà này bà mất đi cái 10.000 đô la đó, cái công bằng nó có ở đó cho bà không? À, thưa ai đây? Trong khi cái ông này, ông ở bên mãi trời trăng mây gió bên kia. Cái lời hứa đó nó có, cái hành động bà thực hiện rồi. Cái cậu này nhận được 10.000 rồi. Vậy thì bà thưa ai? Đây là cái việc tôi muốn nói để cho quý vị thấy. Nhưng mà trong một cái cuộc sống vợ chồng, biết bao nhiêu người nói với tôi, cái này nó không công bằng, ông có đi làm đâu, bà có đi làm đâu, tiền này là tiền của tôi. Trong cuộc sống vợ chồng nó lại là khác nhé. Vì chúng ta ở California này là luật của chung, của chồng công vợ. Chúng ta không thể nào nói rằng là tôi là cái người đi làm, bà chả làm gì hết. Vậy thì cuối năm cái tiền thuế nó về là của tôi chứ không phải của bà. Cái câu nói này nhiều lắm, nhiều lắm. Vậy thì cái lời thề khi thịnh vượng lúc gian nan, khi mạnh khỏe lúc yếu đau như thế nào có nghĩa là gì? Không nghĩa là gì hết á. Đây là lý do tại sao mà khi quý vị đi đến cái mực gọi là ly dị đó, tôi luôn luôn nói với quý vị rằng là đừng tranh chấp, nhịn được, lùi một bước đi cho mọi việc nó êm. Khi mà tôi thấy cái sự này nó tham lam quá đáng thì quý vị sẽ phải đối diện với khá nhiều những cái sự phức tạp để rồi làm gì. Cái người trong một cái cuộc ly dị, cái người thắng đó, vẫn là cái người luật sư. Tại sao tôi cứ khuyến khích quý vị không nên làm? Tôi là luật sư mà. Nhưng mà quý vị làm như vậy để làm gì? Quý vị được cái gì không? Nhất là những người có những người con còn nhỏ, tại sao quý vị không dùng cái tiền đó để mà chăm nuôi con mình? Còn nhiều lắm trong cái công việc làm của chúng tôi đối diện với rất là nhiều việc. Những cái chi tiết, những cái hồ sơ không thể nào kể xiết. Cái việc mà tôi muốn nói là làm sao để chúng ta có được cuộc sống an bình. Ok, tôi đi ngược trở lại cái vấn đề hợp đồng. Hợp đồng ở California này đó là một cái văn bản có hiệu lực khi được ký bởi hai người hay nhiều người. Và khi cái sự bất công đó nó xảy ra, cái hành vi làm giàu bất chính của cái người bị cáo, thì chúng ta yêu cầu tòa phải giải quyết cái việc đó cho mình. Bồi thường ở California này là những gì một người làm giàu bất chính phải được thực hiện cho bên bị thiệt hại. Cái trọng tâm của cái việc mua bán hợp đồng là để hai bên thực hành cái lời hứa hẹn với nhau, chứ không phải là để cho một bên cung cấp tất cả mọi thứ rồi phía bên kia khi họ không thích nữa thì họ cao bay xa chạy. Unjust enrichment là một cái lời cáo trạng thưa cái phía bên kia làm giàu dựa trên cái sự thất thoát, cái sự thiệt hại của cái bên này. Nếu cái việc này nó xảy ra mà chúng ta là những người làm những cái hành động này thì cái người chánh án họ sẽ phải quyết định như thế nào? Dựa trên những lời nói, những bằng chứng, những nhân chứng, người chánh án họ sẽ quyết định. Và nếu cái người bị cáo mà bị thưa vì không đúng với những gì đã xảy ra thì người bị cáo sẽ thắng. Nhưng nếu cái người bị cáo khăng khăng đã không làm việc này nhưng thực sự đã làm thì người phía bên đương đơn sẽ thắng. Chánh án họ sẽ thấy ngay tức khắc. Chánh án họ sẽ thấy. Tại sao họ có thể thấy được? Là vì cái hành động của mình, là vì cái lời nói của mình trong một cái cuộc tìm tòi ra những gì đã xảy ra cho một cái vụ hình sự hay là một cái vụ gì đó. Quý vị biết, những cái người điều tra viên, chúng ta gọi họ là detective ha. Những người detective đó, họ đã được học kinh nghiệm, học vấn và những thực tập. Họ biết làm thế nào để phá cái án đó bằng cách họ nhìn vào cái người làm cái hành động đó. Họ sẽ biết là cái người nào đó làm cái việc đó đúng hay sai. Không giống như trong cái công việc của chúng tôi làm việc về vấn đề di trú. Khi quý vị tới và nói chuyện với chúng tôi về một cái hồ sơ hôn nhân, chỉ cần vài câu hỏi của chúng tôi hỏi là chúng tôi biết được rằng là cái hôn nhân đó là một cái hôn nhân good faith, tức là đã xảy ra trên cái sự tin tưởng hay không. Và vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, hợp đồng mua bán, hợp đồng gì đó, quý vị làm việc với nhau, quý vị không giải quyết được, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717-408-947-7717. Cái hồ sơ này nó phức tạp lắm, nhưng mà nó đưa ra một cái bức hình cho quý vị thấy tại sao cái sự unjust enrichment, cái sự bất công đó, nó lại được tòa giải quyết dựa trên những gì đã đưa ra. Cái công ty này là một cái công ty mua bán trái cây. Họ làm nông ở miền trung, ở miền giữa California, gọi là Central. Họ có một người nhân viên. Cái người nhân viên này làm việc cho họ trên cái nông trại của họ. Nhưng mà cùng một lúc cái người nhân viên này cũng có cái nông trại riêng của ông ta nữa. Và ông ta cũng có một cái nông, cũng là một người đầu tư trong một cái nông trại khác. Thì khi cái anh này, anh ấy làm việc cho cái nông trại tốt này, chúng ta gọi là nông trại tốt đẹp đi. Thì cái nông trại tốt đẹp này, họ dùng cái dịch vụ của những cái người tới để mà phân bón, để mà tỉa cây, để mà làm sao cho những cái cây, những cái cây mà sản xuất ra những cái trái cây tốt này cho họ. Tại vì họ là một cái nông trại làm về vấn đề cây, làm về vấn đề trái, trái ăn quả mà, trái cây mà, thấy không? Thì họ mới mướn một cái công ty thứ ba. Cái công ty thứ ba này cung cấp cho họ nhân viên, cung cấp cho họ những cái dịch vụ để mà họ, để mà cái công ty tốt đẹp này phát triển cái nông trại trái cây của họ cho được tốt đẹp. Thì họ không có cấm cản cái anh này, anh ấy có một cái nông trại khác, hoặc là làm cùng làm chủ một cái nông trại nữa, họ không cấm cản được đó. Nhưng mà quý vị thấy đó, khi quý vị đi làm, quý vị đi làm cho 2-3 công ty cùng một lúc, có những công ty đâu có cho phép nhân viên làm cái việc đó. Tại vì sao? Tại vì nó gây ra cái sự mâu thuẫn. Nhưng mà có những công ty họ nói ok, sáng anh làm cho công ty của tôi, chiều anh làm cho công ty khác, hoặc là anh làm cho cái công việc riêng của anh, cái đó việc của anh, phải không? Cái công ty này cũng thế, họ cho phép cái người nhân viên của họ dùng những cái người nhân viên mà họ mướn vào từ cái công ty thứ ba đó để giúp cho họ, để giúp cho cái người nhân viên này làm cái việc nông trại của họ. Tức là cái anh này đó, anh được cái công ty mà anh đang làm việc với, công ty tốt đẹp trái cây này đó, anh đang làm việc với, nói là ok, anh muốn dùng nhân viên của tôi cũng cho phép anh làm việc đó. Nhưng mà nếu anh dùng nhân viên của tôi thì anh phải trả cái lương cho người nhân viên đó với công ty thứ ba mà tôi mang tới. Chuyện gì sẽ xảy ra, chuyện gì đã xảy ra để rồi cái hồ sơ này phải đi đến cái việc thư kiện. Cái anh này, anh mới dùng cái nhân viên của cái công ty thứ ba này. Và anh ta và cái công ty thứ ba này hùa với nhau, conspire, tức là hợp tác với nhau để mà không những lấy nhân viên của cái công ty trái cây tốt đẹp này mà dùng nhân viên của cái công ty trái cây tốt đẹp này và lại bắt cái công ty trái cây tốt đẹp này phải trả tiền cho những người nhân viên này. Không những trả tiền cho những người nhân viên này mà còn lấy những cái dụng cụ, lấy những cái phân bón của cái công ty tốt đẹp này nữa. Rồi khi cái công ty tốt đẹp này trả tiền cho cái công ty thứ ba về những cái chi phí mà họ thấy rằng là họ phải trả, thì cái công ty thứ ba này và cái anh này bắt đầu chia đôi cái tiền lợi nhuận đó. Nó có công bằng cho cái công ty trái cây tốt đẹp này không, thưa quý vị? Đây là một cái hành động bất xứng, đúng không? Hành động gian xảo để làm giàu cho chính mình. Nếu cái công ty tốt đẹp này họ bỏ ra cái thời gian, nhân viên và họ lại phải trả tiền để làm phúc lợi cho một cái người khác, cho một cái công ty khác, thì cái việc đó trong một cái cuộc sống như quý vị đang sống, quý vị có bằng lòng không? Bao nhiêu người trong quý vị đối diện với những cái việc này ngày hôm nay? Và rồi quý vị làm thế nào để mà quý vị lấy lại cái sự bất công đó? Khi quý vị đi làm cho một công ty, quý vị bỏ công sức của mình ra để mà giúp đỡ cho cái công ty đó nó phát triển tốt đẹp, thì cái việc đầu tiên là quý vị muốn cho cái công ty đó đối xử tốt với mình. Trong cái trường hợp này nó ngược lại, cái người nhân viên này không những lợi dụng những cái phúc lợi mà công ty này cung cấp cho anh ta bằng lòng để cho anh ta dùng, lại không biết rằng là đây là một cái trường hợp rất là tốt cho anh ấy, lại lợi dụng những người nhân viên của họ, lấy tiền của họ, lấy nhân công của họ, lấy tài sản của họ, rồi thì là không làm đúng với cái người chủ của anh ta. Nói thì nó đơn giản như vậy, nhưng khi vào đến chi tiết của một cái hồ sơ, nó phức tạp đến cỡ nào. Cho nên khi chúng ta nói đến một cái sự đơn giản như là trong một cái hợp đồng mua bán, nếu quý vị nhận được cái món hàng đó của cái người bán thì quý vị phải trả tiền cho cái người bán, đúng không? Quý vị đâu có thể nào nhận nguyên một cái xe hàng rồi quý vị nói tôi bán đi, tôi kiếm lời, nhưng mà tôi không trả tiền cho cái người bán của tôi. Lẽ dĩ nhiên là quý vị có cái lý do tại sao. Nhưng mà cái lý do tại sao đó nó có đúng với những gì luật đưa ra hay không? Khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Một lần nữa chúng tôi khuyến khích quý vị, những người cha, người mẹ có con đã là công dân Hoa Kỳ, làm cái chứng chỉ cho người con của mình. Những người chưa là công dân Hoa Kỳ nên trở thành công dân Hoa Kỳ. Những người muốn làm giấy tờ bảo lãnh cho gia đình người thân, bắt đầu hồ sơ đừng chờ đợi. Những người bị đưa ra tòa di trú phải cẩn thận và làm việc cho nó đúng, để cái kết quả không phải là cái sự trục xuất của tòa đưa ra. để rồi chúng ta không biết là chúng ta bị trục xuất. Tôi thấy rất là nhiều trường hợp mà tôi đối diện với những người qua đây không có người thân, không biết tiếng Hoa Kỳ, không biết tiếng Mỹ, rồi thì là hỏi người này, hỏi người kia làm thế này, làm thế nọ. Đến lúc mà cái việc nó bày hày ra rồi, đến lúc phải chữa không phải dễ. Cho nên chúng ta phải cẩn thận trong cái vấn đề này nhé. Những quý vị theo dõi chương trình ở tất cả mọi nơi khác trên toàn quốc, quý vị biết rằng là về vấn đề di trú, chúng tôi có thể giúp cho quý vị tất cả mọi nơi trên toàn quốc. Nhưng về vấn đề luật tiểu bang, luật hình sự, luật dân sự, luật hợp đồng, luật tài sản, quý vị phải tham khảo với những người luật sư ở nơi quý vị ở. Quý vị không có người nói tiếng Việt Nam với quý vị nên mang một người bạn biết nói tiếng Việt Nam, hoặc là quý vị dùng những cái dịch vụ thông dịch đó quý vị. Ngày hôm nay chúng ta làm việc ở trên mạng lưới nhiều, quý vị có thể nhờ cái sự giúp đỡ của một người thông dịch nói tiếng Việt Nam. Trong cái công việc làm của chúng tôi, những người Việt Nam mà thông dịch thật tốt, thật đúng, chúng tôi biết không phải là nhiều đâu, chỉ có một ít người làm được cái việc này cho đúng thôi. Cho nên nếu quý vị cần những cái sự giúp đỡ đó, tôi cũng sẽ giúp cho quý vị để quý vị có thể làm việc thẳng với cái người thông dịch viên đó, và quý vị có thể làm việc với họ để họ giúp cho quý vị hiểu chuyện gì xảy ra. Mặc dù quý vị ở những cái tiểu bang khá là xa xôi mà không được cái sự giúp đỡ thì cho nó đúng. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những điều luật chúng tôi làm, luật sư Nguyễn Kim Phượng là tôi, luật sư Michael Nguyễn, luật sư Kelly Nishimori và những luật sư hình sự, luật sư di trú làm việc ở văn phòng của chúng tôi sẽ luôn luôn tích cực giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Xin cảm ơn sự tới hội ngày hôm nay. Cầu xin ơn trên ban cho mọi người được nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống của quý vị nhé. Xin kính chào quý vị trở lại với chương trình.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai, cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn chương trình. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú của luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới có nhiều niềm vui trong cuộc sống, gặp may mắn và bình an. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.